Kính chào quý thính giả đang đến với trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 diễn ra ngày 23 tháng 7 tại Nhật Bản đã xác định các đối thủ của hai đội tuyển Việt Nam. Trong khi Olympic Việt Nam được đánh giá có cơ hội cạnh tranh xuất vào tứ kết, đội tuyển nữ sẽ phải đối mặt thử thách lớn ngay từ vòng bảng. Ở nội dung bóng đá nam, Olympic Việt Nam góp mặt tại bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Trước lễ bốc thăm, Olympic Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nhờ thành tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Qua đó, tránh được 3 đội mạnh gồm chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ở vòng bảng. Trong 3 đối thủ, Uzbekistan được xem là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng khi nhiều năm qua luôn duy trì vị thế hàng đầu ở các giải trẻ châu Á. Kuwait được đánh giá cao ở nền tảng thể lực và đối chơi giàu sức mạnh, trong khi Philippines đang có bước tiến đáng kể nhờ lực lượng gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ các nền bóng đá phát triển. Môn bóng đá nam ASEAN 2026 quy tụ 15 đội chia thành 4 bảng, 3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết. Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, đội tuyển tham dự ASEAN lần này chủ yếu gồm các cầu thủ U21 nhằm tạo cơ hội cọ sát và chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2027 cũng như các giải đấu quốc tế trong những năm tới. Ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội, đoàn thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Mục tiêu của thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng và phấn đấu lọt top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Thua Trung Quốc 0-3 trước thềm ASEAN 2026 trước đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu Á như tuyển nữ Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Giang Phúc đã có thêm những trải nghiệm quý, qua đó tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho ASEAN 2026. Trong đó tập trung cải thiện khả năng chống các tình huống cố định và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Đây là trận đấu rất bổ ích. Qua trận đấu này, chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên là đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. Những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào ASEAN. Huấn luyện viên Hoàng Giang Phúc khẳng định sau trận đấu, tuyển nữ Việt Nam còn 5 ngày để hoàn thiện những khâu cuối cùng trước trận ra quân ASEAN 2026. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Giang Phúc sẽ ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14 tháng 9. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa công bố danh sách U23 Việt Nam cho đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát lực lượng và chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục ASEAN 2026. Danh sách triệu tập gồm 29 cầu thủ với nhiều gương mặt từng góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 và giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Võ Anh Quân, các tiền vệ Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phi Hoàng, Văn Thuận, Nguyễn So Lê, Công Phương hay Thanh Nhàn, Dạ Quốc Việt. Do một số cầu thủ đang tập trung cùng tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 hoặc bận cùng câu lạc bộ chuẩn bị cho mùa giải V-League 2026-2027 nên U23 Việt Nam chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Do thời gian này, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 nên huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách công tác chuyên môn của U23 Việt Nam. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện từ ngày 29 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 8. Ngoài việc đánh giá phong độ của các cầu thủ, ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ khung đội hình, xây dựng phương án chiến thuật và chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho ASEAN 2026. ASEAN 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Aichi và Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia thành 4 bảng đấu gồm 3 bảng có 4 đội và 1 bảng có 3 đội. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm cùng bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Xin chuyển sang một số thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 9 tháng 9, Manchester City bắt đầu hành trình tại Champions League mùa giải năm nay bằng trận thắng 2-0 FC Porto ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, những lùm xùm bên ngoài sân cỏ khiến The Citizen đối diện nguy cơ phải nhận án phạt từ UEFA. Căng thắng bùng nổ ngay sau khi hiệp một khép lại, khi các cầu thủ và ban huấn luyện Porto lao vào phản đối gay gắt quyết định của trọng tài, đặc biệt là pha tranh chấp của McGuehi đối với Gabriel Vieira. Tình hình nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát dẫn đến những màn xô đẩy và cự cãi căng thẳng giữa thành viên hai đội. Tiền vệ Vieira bên phía Porto và đội trưởng Ruben Dias của Manchester City là những nhân vật tham gia tích cực nhất vào vụ việc trước khi lực lượng an ninh phải can thiệp để hạ nhiệt. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Francesco Farioli của Porto bức xúc cho rằng bộ đôi Quehi và Joko Vardion đã may mắn khi thoát thẻ đỏ. Trái ngược với đối thủ Enzo Maresca là lên tiếng ca ngợi bóng đá nội nhà giữ được sự điềm tĩnh cần thiết. Hiện tại UEFA tiến hành xem xét báo cáo từ trọng tài và giám sát trận đấu, với khả năng cao sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật nghiêm khắc như phạt tiền hoặc đình chỉ làm nhiệm vụ nếu phát hiện các hành vi vi phạm quy định kỷ luật. Sáng ngày 10 tháng 9, Cristiano Ronaldo tiếp tục tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp khi lập công giúp Anas đánh bại Afha 2-1 ở vòng 6 Saudi Pro League. Đội chủ nhà liên tục tổ chức những tấn công ở hai biên, khiến thủ môn Donovan Leon phải đối mặt với không ít tình huống nguy hiểm. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Anas cuối cùng cũng phá vỡ bế tắc ở phút 22. Từ quả phạt góc của Angelo, bóng được đưa vào khu vực cấm địa. Ronaldo chọn đúng điểm rơi, bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ 979 của Ronaldo trong sự nghiệp, đưa siêu sao người Bồ Đào Nha tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt.